Dạ vâng, xin được kính chào quý vị khán giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chính với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán và là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh cho Marcus Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm và là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Từ phòng game của đài từ Dallas, quốc Houston, được gửi lời chào đến cô Quỳnh Lan tại Houston và cũng như là gửi lời chào đến giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc ạ.
Xin chào, một giọng nói rất là thân quen, bây giờ mới được nghe trở lại. Và yeah, hôm nay thì chúng ta cùng mừng ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ, July 4. Vì thế cho nên chúng ta cùng nhau để mà nghe một bài hát mà rất là nổi tiếng, America the Beautiful, để chúng ta cùng chúc mừng ngày sinh nhật của đất nước Hoa Kỳ. God bless America. Xin được chào đến giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc cũng như chào đến Quốc Duy. Hôm nay chúng ta chỉ có 3 người thôi sao?
Dạ, có Nguyên Hoàng nữa.
Vâng, có Nguyên Hoàng đang trốn ở đây thưa cô.
Vâng. Vâng, chào Nguyên Hoàng.
Vâng, Nguyên Hoàng xin kính chào quý khán giả, chào cô Quỳnh Lan, Quốc Duy và đặc biệt chào giáo sư ạ.
Dạ vâng, dạ chào anh Quốc Duy. Welcome back.
Dạ, thank you.
Trong cái chương trình chào anh Nguyễn Quang, xin kính chào chị Quỳnh Lan, kính chào quý khán giả của hai miền Dallas và Houston. Chúng ta mừng ngày lễ độc lập của xứ Hoa Kỳ, một quốc gia mà quê hương thứ hai của chúng ta, một quốc gia rất là tự do, rất là độc lập. Một ngày lễ thường thường có pháo bông nhưng mà bị giới hạn rất nhiều vì cái lễ nạn Covid, thưa quý vị.
Vâng, thưa giáo sư, ngày hôm nay thì một số người nếu mà như mọi năm á, thì đã được nghỉ từ ngày thứ sáu rồi, và trong cái ngày lễ độc lập này thì mọi gia đình tụ họp với nhau để mà cùng ăn, tụ họp với nhau ăn hot dog, rồi có thể có những cái cuộc diễn hành rồi pháo bông nữa. Thì năm nay vì cái dịch Covid-19 thì chắc cho chúng ta cũng thấy cũng có cái pháo bông, nhưng mà chắc là pháo bông nó lẻ tẻ phải không Quốc Duy?
Dạ đúng rồi, hôm nay thì mỗi năm thì đến với cái ngày này thì mình cảm thấy rất là háo hức, nhưng mà năm nay đặc biệt là tại vì con coronavirus cho nên nó cũng giới hạn đi một phần nào thôi cô.
Vâng, bây giờ thì chúng ta trở lại với chương trình như bình thường đi, dù là ngày July 4 chăng nữa thì công việc của chúng ta vẫn như thường lệ. Thì trước tiên là xin giáo sư có thể cho quý thính giả được biết là về thị trường chứng khoán có gì thay đổi hay không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, thị trường chứng khoán không thay đổi cho lắm so với tuần trước. Mặc dầu cách đây vài tuần thì có sự khởi dậy nhưng mà lại gọi là lắng động xuống, là tại vì Covid bành trướng ra trở lại. Nhưng mà so với tuần trước thì không thay đổi cho lắm. S&P 500 là 3.130 điểm, Dow Jones 30 là 25.827 điểm, có nghĩa là gần 26.000, như quý vị nhớ. Sau cái gọi là Dow Jones xuống thật là tệ lậu đó, thì cách đây vài tuần đã lên tới gần 17.000, bây giờ trở lại cái mức là 25.827 điểm. Khi nào mà đến trên khỏi cái mức 28.000 thì trở lại cái mức kỷ lục của hồi xưa. Bây giờ vẫn còn khó khăn lắm, là tại Covid đã lây lan trở lại rất nhiều vùng. Nasdaq 10.208 điểm, Russell 2000 là index của những công ty nhỏ là 1.431 điểm, trong khi đó giá dầu thô mặc dầu thay đổi đôi chút nhưng mà đã bắt đầu trở lại cái mức gần như là khả dĩ rồi, $40. Hồi so như quý vị nhớ có một lúc đi vào hướng âm có khi zero, bây giờ $40. Giá dầu thô muốn bền vững lâu dài thì khoảng $60. Giá vàng là $1,787 một lượng vàng thưa chị.
Cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, hồi nãy giáo sư cũng đã nói là vấn đề là dịch coronavirus đó, nó đã gia tăng và chúng ta thấy cái tiểu bang Texas của chúng ta cũng là một trong những cái tiểu bang mà được xem như là cái dịch COVID-19 bây giờ càng ngày càng có người bị nhiễm bệnh nhiều hơn. Thì không hiểu cái coronavirus này bùng phát như vậy nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến nền kinh tế của Hoa Kỳ cũng như của thế giới thưa giáo sư.
Dạ vâng. Thưa đúng như vậy, gần đây một cái điểm rất lo ngại là mỗi một ngày cái sự lây lan đã gia tăng trên 50.000 một ngày. Nó rất là nguy hiểm vì tất cả mọi người đều hy vọng cái mùa hè, là hiện tại chúng ta đang trong mùa hè, khí hậu nóng bỏng nhưng mà virus vẫn gia tăng. Bác sĩ Fauci đã nói rằng chúng ta nghỉ hè nhưng mà virus nó không có nghỉ hè. Thành ra nó vẫn gia tăng rất nhiều. Bao nhiêu tiểu bang đã từ từ mở lại. Một cái điều tốt là xứ Mỹ là đặc quyền cho những tiểu bang có cái quyền quyết định của, gọi là định mệnh của mình thôi, so với liên bang. Liên bang chỉ đưa ra chỉ đạo và hướng dẫn thôi, nhưng mà cái quyền quyết định là từng tiểu bang. Nhiều tiểu bang mở mang lại nhanh chóng, nhiều tiểu bang chậm lại. Nhưng mà Texas là một trong những chỗ nguy hiểm nhất đang bùng phát. Texas, Florida, Arizona, nó là một trong những chỗ mà bùng phát nhiều. Và thống đốc của Texas đã lần đầu tiên ra lệnh rằng tất cả mọi người ra đường phải mang khẩu trang. Và nếu không thì có thể bị phạt. Mà phạt có thể khoảng $150 mỗi lần bị phạt. Thành ra đây là cái lệnh rất là cách cao ra mà theo cách suy nghĩ của tôi, cái lệnh này đáng lẽ đã phải gọi là được ban ra lâu rồi chứ không phải vậy. Nhiều quốc gia họ mở lại nhưng mà không có bị tệ lộng như Hoa Kỳ và họ kiềm chế vì khẩu trang. Nhưng mà cái vấn đề đây là cơ quan CDC đưa ra những cái thông điệp, những cái tín hiệu hay những cái khuyến cáo nó rất là mâu thuẫn về khẩu trang trong quá khứ thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và cho Quốc Duy hỏi là chính phủ và Quốc hội sẽ đưa ra chương trình cứu trợ kinh tế sau ngày lễ July 4. Đây là đợt mà cứu trợ lần thứ 2 được xảy ra tại Hoa Kỳ. Thì có như là giáo sư tiên đoán hay không ạ?
Vâng, hiện tại thì như quý vị biết là nền kinh tế đang bắt đầu mở lại. Thì Quốc hội họ không đưa ra cái cứu trợ nhanh chóng là tại vì họ phải chờ đợi. Họ chờ đợi cái gói, cái chương trình cứu trợ đợt đầu, cái ác đầu đó, hay là chương trình PPP loan đó, EIDL loan đó, những cái chương trình đó đó có cả, gọi là có hiệu quả hay không. Cái chương trình PPP loan đó cho vay mượn tiền và sau này được ân xá luôn đó, nó ra hai giai đoạn. Giai đoạn 1 thì nó đi vèo một cái là hết. Giai đoạn 2 đưa ra thì bây giờ hiện tại ngân sách còn khoảng $130 tỷ chưa ai đụng đến. Là vì người ta ngần ngại, người ta không muốn vay mượn và nhất là những tín hiệu nó rất là mơ hồ, nó đôi khi thay đổi quá nhanh. Thành ra một số tiểu thương họ chưa có tham gia. Cộng thêm một phần nữa đó, nhiều tiểu thương đó họ trả nhân viên contractor theo 1099. PPP loan chỉ có được áp dụng có lợi nếu người nào trả W-2. Đó là cái lỗ hổng. Vì nhiều tiểu thương, nhất là trong tiểu thương, những cái tiểu thương rất nhỏ hay là trong thiểu số đó, trong minority business đó, phần nhiều họ trả trên đây này, họ không trả W-2 mà PPP lại không được. Thành ra một cái số tiền đó nó còn đó, Quốc hội phải thay đổi như thế nào luật để cho những cái tiểu thương họ gọi là được hưởng lợi. Cộng thêm bây giờ nhiều tiểu bang bắt đầu đóng cửa lại trở lại thì tôi nghĩ rằng từ đây cho tới cuối tháng 7 hay đầu tháng 8 sẽ có một cái cứu trợ nhỏ nào đó tiếp diễn theo. Nhất là cái số phần mà cái số tiền 130 tỷ của PPP chưa đụng tới, và sẽ có chương trình cứu trợ chắc chắn là phải có.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Cái chương trình cứu trợ đó thì giúp các tiểu thương mở cửa kinh doanh, tiếp tục kinh doanh, nhưng có cái rắc rối ở chỗ là nhiều người, như cách đây mấy tuần thì Nguyễn Hoàng nhớ là ông thống đốc tiểu bang Texas cũng có thu nhận là ông hình như ông mở cửa hơi sớm cho các cơ sở kinh doanh, cho nên nó gây ra cái nạn dịch mới ở Texas này. Thì theo giáo sư, trên cái mức độ toàn quốc, toàn liên bang, thì cái mở lại kinh doanh như vậy thì thực sự có sớm quá hay không? Và tại sao những quốc gia khác lại không bị lây nhiễm nhiều như ở Hoa Kỳ, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, đúng như vậy. Đây là một cái điều mà tôi đã nói mấy tháng rồi. Tôi nói rằng khi mà nạn COVID đã bắt đầu xuống và kiềm chế đó, và nhất là khi cái testing nó chưa đủ đó, càng ngày mình biết ra là số người lây lan càng nhiều là tại mình test càng nhiều, mình thử nghiệm gọi là COVID đó, mình biết ra nhiều. Thì cái lúc đó là cái lúc hai điều cần phải xảy ra, là mà chính phủ Trump đã làm được, đó là thứ nhất là mở lại kinh tế, nhưng mà phải giao xuống tiểu bang và địa phương, và điều này đã làm. Tuy nhiên, những cái khuyến cáo ở phía trên đó, tại vì tiểu bang họ không có cái resort đầy đủ để hiểu về cái cơ quan CDC, những cái khuyến cáo của cơ quan CDC nó mập mờ và đôi khi nó mâu thuẫn, khi thì nói cần khẩu trang, khi thì nói chỉ khẩu trang cho người bệnh thôi. Thì bây giờ như quý vị thấy ở tiểu bang Texas chúng ta đó, tổng đốc đã ra lệnh tất cả mọi người ra ngoài phải mang khẩu trang. Đó là những quốc gia mà họ đã làm và kiềm chế rất là thành công, như là ở bên Nam Hàn, như là ngay cả bên Trung Quốc nữa, rồi bao nhiêu quốc gia họ thành công. Mà trong khi Hoa Kỳ đó thì họ lại nói rằng đầu tiên á, theo Dr. Fauci nói rằng đó, sở dĩ họ nói khẩu trang không cần thiết là vậy, tại quá khan hiếm để dành cho những nhân viên y tế. Nhưng mà sau này đầy đủ rồi, không phải cái dạng này N95 nữa, mà khẩu trang gọi bình thường đó, không phải N95 đó, thì lúc đầu khan hiếm nhưng mà giờ đã có rồi. Nhưng mà vì họ muốn mở lại nền kinh tế, và lúc đó thì tôi nghĩ rằng chỉ cần đợi thêm chừng 2-3 tuần thôi, tại vì cái COVID này 2-3 tuần có thể là một cái thay đổi rất nhiều. Nhưng mở ra vì cái yếu tố chính trị, vì yếu tố là nhiều người chống Tổng thống Trump với bất cứ giá nào, nhiều người theo Tổng thống Trump với bất cứ giá nào, thành ra nó chính hiệu trị quá, thành ra nó không có tuần hoàn đi theo. Và những cái cơ quan y tế như là CDC của quốc gia hay của tiểu bang nó cũng mập mờ đưa ra những cái khuyến cáo. Thành ra Hoa Kỳ với cái tự do và cái nhu cầu mở lại cái nền kinh tế đó là nhu cầu cần. Là tại vì nếu mà đóng cửa lâu quá thì những cái tiểu thương giàu cứu trợ mấy họ cũng khánh tận luôn. Thành ra phải mở ra, nhưng mà mở ra với những biện pháp để bảo vệ sự lây lan thì lại thiếu. Đó là cái vấn đề thôi.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Bây giờ chúng ta trở lại một cái vấn đề mà có lẽ cũng chúng ta cũng quan tâm, đó là về vấn đề nạn thất nghiệp. Thì thưa giáo sư, được biết là cái nạn thất nghiệp nó đã giảm từ 15% xuống còn 11%, thì không hiểu cái điều này nó sẽ còn tiếp tục giảm nữa hay không ạ, thưa giáo sư?
Dạ vâng, đúng như vậy. Nạn thất nghiệp mà ở cái mức 15% là cao vô cùng, cao như là sau đại nhị thế chiến. Và cao hơn tất cả những cái nạn gọi là những cái virus của quá khứ. Và khi giảm xuống 13% thì người ta mừng lắm, là tại vì business bắt đầu mở cửa, và bây giờ business lại mở cửa tiếp tục. Nhưng mà từ 11% mà giảm xuống gọi là không phải double digit, có nghĩa là không phải là còn hai con số mà một con số, có nghĩa là 9, 8, 7% đó, thì con đường rất là dài, rất là công do. Là tại vì như chị biết đó, là rất nhiều tiểu bang đang bị bùng phát rất nhiều, và những tiểu bang đông dân nhất lại bị nhiều. California cũng vậy, và New York thì chưa thấy nói là bùng phát trở lại. Nhưng mà sau cái ngày lễ July 4 này, dầu một số tiểu bang thành phố họ giới hạn, họ không cho, ngay cả những bãi biển họ cũng đóng cửa, hay là đi ra xem pháo bông nó cũng giới hạn, hay nhiều thành phố họ không bắn pháo bông nhiều hay là không bắn nữa. Nhưng mà July 4 chắc chắn sẽ đưa bùng phát lên, là tại vì người dân họ không tuân thủ và cảnh sát không thể nào mà đưa ticket một cách nhanh chóng để cho người ta lo sợ ở nhà được, hay là mà không mang khẩu trang. Thành ra cái nạn thất nghiệp mà tiếp tục đà đi xuống này trong cái thời gian tới sau July 4 thì tôi nghĩ là rất là khó khăn, nhất là trong cái viễn cảnh là bao nhiêu thành phố business đã bắt đầu giảm lại cái mức kinh doanh và giới hạn người ta đi lại, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều và cho Quốc Duy được hỏi. Giáo sư là với cái nạn COVID-19 đang diễn ra như vậy, rất là nhiều người bị ảnh hưởng, thì những người bị trả tiền trễ thì như thế nào thưa giáo sư?
Vâng, chắc chắn là quý vị nếu mà có tiểu thương thì ảnh hưởng ít nhiều. Đôi khi rất là tai hại, mặc dầu có những cái cứu trợ của liên bang, PPP loan hay là nhân viên lãnh tiền thất nghiệp, bây giờ họ trở lại thì nhân viên họ vẫn trở lại, họ đi làm, nhưng mà chắc chắn là bị khó khăn. Hiện tại một cái điều mà gọi là chính phủ hay là quốc hội cần phải đưa ra luật pháp để chỉnh đốn đó là cái hệ thống reporting về credit score của ba cơ quan là về Experian, Equifax hay là TransUnion đó. Những cơ quan này đó, họ chưa có được cái luật như thế nào để biết rằng trong thời từ tháng 3 cho tới bây giờ, nếu ai bị trả tiền trễ thì họ có phải ghi là trả tiền trễ và bị điểm xấu hay không. Điều này cần phải xảy ra và tôi ngạc nhiên là đến giờ phút này chính phủ chưa đưa ra cái điều luật này. Là tại vì nếu muốn mở lại nền kinh tế mà tiểu thương thì cần credit score để vay mượn, hay là người tiêu thụ phải tiền vay tiền mượn tiền, hay là để tiêu thụ mua xe trong lúc tiền lãi đang thấp, hay là mua bàn ghế hay bất cứ cái gì đó mà lại bị ảnh hưởng cái credit score này vì cái COVID thì đó là nó mâu thuẫn. Nhưng mà Hoa Kỳ họ làm việc rất là máy móc, những cơ quan này chắc chắn quý vị trả tiền trễ thì bị là ghi trễ thì điểm xấu, thì quý vị cần phải vô hồ sơ điểm tín dụng để coi cái giai đoạn nào là cái điểm xấu của mình, và mình ghi chú trong đó là đang bị ảnh hưởng xấu là tại vì COVID. Thì khi như vậy đó mình thương lượng với lại cái chủ nợ nó dễ hơn. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì nữa là nếu quý vị được gọi là gia hạn, ví dụ như bao nhiêu ngân hàng họ nói rằng không trả tiền rent, họ không tính, họ cho phép gia hạn, hay là trả tiền vay tiền đi học, student loan, hay là gia hạn không trả tiền xe, họ cho gia hạn. Nhưng mà khi họ cho gia hạn đó, đôi khi đó cái cơ quan mà lãnh tiền đó, họ lại không thống kết với nhau. Họ cho gia hạn quý vị, họ không đòi tiền nhưng mà họ vẫn có thể show là quý vị trả tiền trễ. Thành ra quý vị cần phải liên lạc với những cái chủ nợ, những ngân hàng, những mortgage company nào đó mà cho gia hạn không trả rent và trong không trả tiền mua xe hay là tất cứ nợ nào trong cái thời gian COVID này, nói rằng quý vị không được gọi là đưa cái hồ sơ chứng minh là chúng tôi trả tiền trễ vì đó là cái gia hạn do ngân hàng quý vị. Thành ra đó là những cái điều mình cần nên kiểm soát, là tại vì nó có thể những cái lỏng lẻo như vậy nó đang xảy ra khá nhiều, thưa anh.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Nguyên Hoàng nghe nói là lúc này ngân hàng đang giảm mức cho vay, và có phải lúc này là lúc mà chúng ta nên tái tài trợ không, thưa giáo sư?
Vâng, đúng như vậy. Những ngân hàng cái thời điểm này đó họ giảm cho vay là nhiều lý do. Quý vị nên nhớ rằng ngân hàng đó, họ làm tiền nhiều đó, có lợi tức lợi nhuận nhiều đó, khi tiền lãi cao, bây giờ tiền lãi thấp rồi. Đó là một vấn đề. Cơ quan gọi là CBO của Quốc hội đã tiên đoán rằng đó, những ngân hàng lớn đó sẽ phải lỗ lã khoảng 780 tỷ đô la trong thời gian kế đây. Và họ đã đưa ra cái điều luật rằng, Federal Reserve, họ đưa ra cái điều luật rằng nói rằng những ngân hàng lớn này đó, bây giờ đang cash còn nhiều lắm, tiền mặt còn nhiều lắm, nhưng mà sẽ lỗ lã lớn lắm. Thành ra thứ nhất là họ giới hạn không cho trả cái dividend payment cho những người đầu tư đến cái mức nào đó, có một cái giới hạn. Thứ nhì nữa, không có dùng cái tiền hiện tại đang dự trữ nhiều để ra mua stock của mình lại để củng cố công ty mình, phải dùng để dành cái một cái số nào đó để gọi là tài trợ cho cái những cái loan, những cái vay mượn cho những cái business mà sẽ khánh tận trong thời gian tới, hay những cái loan mà những business là lúc xưa thì thấy có thể là khả dĩ được mà bây giờ họ tồn tại không nổi, thành ra rất lớn, thành ra những ngân hàng họ lại cẩn thận hơn, họ bớt cho vay đó. Nhưng mà trên phương diện người tiêu thụ hay là người vay mượn thì đây là cái cơ hội trong bây giờ và từ đây tới cuối năm là cơ hội tái tài trợ. Quý vị cần phải tái tài trợ, mặc dầu quý vị không cần tiền, quý vị cũng nên tái tài trợ để giảm tiền lãi hay là vay mượn với cái dạng là revolving loan, để chi, để khi cần mình xài, không cần thì để đó, không có trả tiền lãi. Vay mượn khi mà cái khả năng tài chính mình vẫn còn, còn mình đợi đến lúc mà gọi là mọi chuyện nó đều tệ lậu hết rồi, có nghĩa là không có business trả tiền trễ, credit score xuống và cần vay nợ, thì lúc đó vay nợ chẳng ai cho mượn cả. Thành ra bây giờ đây là cái thời điểm để mà tính tái tài trợ, là tại vì cái khó khăn của nền kinh tế này có thể sẽ kéo dài qua gọi là nửa năm của 2021, nó gượng lại chút nhưng vào mùa lễ hội. Nhưng mà cái khổ nỗi là những con virus này nó càng ngày nó càng bành trướng, ngay cả mùa hè là cái thời điểm đáng lẽ lắng dịu nhiều nhất, mà mùa đông thì tôi rất lo sợ.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, một cái câu hỏi mà cũng liên quan đến cái vấn đề mà mọi người, những ai chưa khai thuế thì chúng ta cũng biết rằng là vấn đề là hạn chót để mà khai thuế là ngày 15 tháng 7 này. Thì đối với những người, nhiều người hiện tại bây giờ vẫn chưa khai thuế thì không biết là họ có cần phải khai thuế đúng ngày hạn chót của ngày 15 tháng 7 này hay không, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Thưa, cái quan trọng hơn hết á, là như quý vị biết đó, ngày 15 tháng 4 là cái ngày cuối để khai thuế, và chính phủ đã gia hạn đến 15 tháng 7, có bây giờ là July 4 là 4 tây rồi, còn có không tròn tràn có 10 ngày, mười mấy ngày thôi. Nên thành ra quý vị, nếu mà quý vị nào không có file cái gọi là nộp cái đơn là automatic extension đó, như tôi, cá nhân tôi lúc nào tôi cũng nộp, là tại vì tôi không muốn đóng thuế sớm, thành ra lúc nào tôi cũng xin gia hạn, thì gia hạn đó đến là 15 tháng 10. Quý vị nào mà đã nộp gia hạn tới 15 tháng 10, quý vị vẫn còn tới 15 tháng 10 để khai thuế. Còn quý vị nào không có nộp cái automatic extension để file income tax đó, thì 15 tháng 7 là phải khai thuế. Nhưng quan trọng hơn hết là ngay cả nếu quý vị khai vào 15 tháng 7 đó, thì trước đó vài ngày quý vị phải ước tính là mình thiếu thuế bao nhiêu và mình phải trả trên 90%+ cái phần thuế phải trả trước. Tại vì nếu đến nếu mình trả đó thì gửi bưu điện bây giờ đi trễ lắm, đôi khi 3-4 ngày mới nhận được, thì quý vị đã trả thuế muộn rồi. Có nghĩa rằng quý vị nên trả khoảng trên 90%, tốt nhất là 95% cái số thuế mình thiếu, để chi, để cái ngày mình khai thuế đó làm chỉ trả phần còn lại, như vậy mình không có bị tiền phạt. Đó là những điều mà mình cần phải làm. Và thuế năm nay đó, không vô chi tiết, nhưng mà cái gọi là dependent exemption đó, những người mà được exemption cho gia đình hay là cho cá nhân đó, được gia tăng khá nhiều so với năm 2019. Thật ra quý vị nên khai thuế rất là đơn giản nếu quý vị dùng TurboTax. Còn nếu quý vị có những cái tiểu thương này nọ thì quý vị nên dùng những nhân viên tài chính lo về thuế vụ, vì nó có những cái điểm lợi mà quý vị có thể giảm thuế, mà khi quý vị chỉ trả $200-$300 để nhờ những nhân viên đó, nhưng mà cái lợi của quý vị được giảm thuế nó nhiều hơn. Thành ra quý vị nên để ý đến chuyện đó, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Như giáo sư nói như vậy có nghĩa là mặc dù và chúng ta đối với những người mà tiểu thương đó thì họ có thể gia hạn khai thuế vào ngày 15 tháng 10. Tuy nhiên vẫn còn phải khai vào ngày 15 tháng 7 và phải trả tối thiểu ra là khoảng 90% để chờ đúng vào cái ngày đáo hạn đó, ngày 15 tháng 10 thì chúng ta trả nốt, phải không thưa giáo sư?
Dạ vâng ạ. Dạ đúng như vậy.
Cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Đến đây thì chúng ta đã hết giờ rồi. Một lần nữa xin được chúng ta mượn làn sóng này để mừng ngày lễ độc lập Hoa Kỳ. Xin được cảm ơn nước Mỹ, cảm ơn nhân dân Mỹ đã cứu mang cho chúng ta sang được đến bên này, hưởng được cái sự tự do, dân chủ. Và chúng ta cùng với người Mỹ cầu nguyện cho nước Hoa Kỳ sớm qua khỏi cái cơn đại dịch, cũng như nước Mỹ sẽ trở hùng mạnh hơn bao giờ hết. Xin được cầu nguyện cho nước Mỹ God bless America hoặc God bless in USA. Xin kính chào.
Dạ vâng, dạ, xin kính chào. Xin chào quý anh chị.
Dạ vâng, xin được kính chào cô Quỳnh Lan và cũng như là kính chào tất cả quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình. Xin hẹn quý vị vào chương trình này kỳ sau.